Kinh Hoa Nghiêm nói, tin là chiếc nôi của mọi công đức. Tin phải coi nó quan trọng như thế. Đạo là gì? Vô Thượng Bồ Đề là chiếc nôi của đạo. Có niềm tin mới thành tựu chứng đạo. Tất cả công đức chân thật đều có gốc từ lòng tin. Không có lòng tin là không có công đức. Một số người ngày nào trên miệng cũng bô bô công đức, liệu có tu được không? Khó. Ta hãy thử bình tâm quan sát. Chúng ta nên lắng lòng tự nghĩ, có công đức chăng? Chưa áp dụng ngũ giới thập thiện thì công đức đâu ra? Nếu nói phước đức, có phước đức, công đức không có. Tu phước, trong phước phải có chân tính thì phước đức đó mới thành công đức. Không có lòng tin, không có thành kính, tu công đức đó trở thành phước đức. Chúng ta nghĩ xem, trong bối cảnh Đường Võ Đế gặp Tổ sư Đạt Ma, bạn đã thấy rõ trường hợp. Đường Võ Đế là một đại hộ pháp nhà Phật chúng ta. Xưa nay chưa có người thứ hai. Xây dựng chùa viện cho Phật giáo. Thời gian tại vị, ông đã xây tổng cộng 480 ngôi. Đều có quy mô khá lớn. Giúp người xuất gia, cúng dường người xuất gia mấy mười vạn người. Khi Tổ sư Đạt Ma mới đến Trung Quốc, đến ý kiến ông huên hoàng khoe với Tổ sư Đạt Ma: tôi đã làm trường đó, công đức của tôi đến đâu? Tổ sư Đạt Ma là người chân thật, nói với ông một câu chân thật, không chút công đức. Nghe câu trả lời, Đường Võ Đế đổi ngay sắc mặt, kêu người tiễn khách, tiễn ngài về. Lời nói không khế cơ. Ngài nói là sự thật. Quý vị xem, khoe khoang, hoa huệ, ngạo mạn, Khổng Phụ Tử đã nói, như tài năng, cái đẹp của Chu Công khiến kiêu mạn lại bủn xỉn, ngoài ra không có gì để xem. Thái độ như thế cũng biết được ta không có công đức. Ngày nay chúng ta tu phước tu thiện, bỏ ác làm lành với tâm gì? Có phải mạng âm hưởng như Đường Võ Đế không? Nếu mạng tâm thái như Đường Võ Đế thì đó là phước đức mà không có công đức. Nếu ta hỏi Tổ sư Đạt Ma, nhất định ngài sẽ trả lời hoàn toàn không có công đức. Công đức tương ứng với định, tương ứng với tuệ. Nó có định, có tuệ. Phước đức không tương ứng với định tuệ, chỉ là phước báo nhân thiên. Bởi thế, quý vị xem những bậc đế vương, tướng soái các thời kỳ, trưởng giả giàu có, đều là đại phước báo tu tập trong đời quá khứ. Rất nhiều người cho rằng mình tu là đại công đức, đến cuối cùng biến thành đại phước báo trong cõi trời người. Công đức có thể giúp ta thoát khỏi sinh tử tam giới, phước đức không thể. Phước đức chỉ được hưởng thụ danh lợi. Mấy ai hưởng phước không tạo nghiệp? Nếu quan sát từ phương diện này, ta sẽ cảm thấy lo sợ. Khi hưởng hết phước, nghiệp báo kéo đến, lập tức bị đọa lạc. Nếu một khi đọa lạc đến địa ngục, rắc rối sẽ rất lớn. Đây là nơi dễ vào nhưng thoát ra rất khó khăn. Khi nào mới ra được? Khi tội nghiệp hết hoàn toàn mới ra khỏi được. Giống như khi phạm tội, bị kết án, bị giam vào tù, mãn hạn án 10 năm, hết 10 năm thì mới ra khỏi được. Địa ngục giống như nhà tù, nhưng phải hiểu địa ngục là do biến hóa, không phải ai xây dựng, không ai thiết kế, cũng không phải vua Diêm La, không liên quan đến vua Diêm La, càng không liên can đến Thượng Đế, không liên can đến Phật Bồ Tát. Nó là do nghiệp lực chúng ta biến hiện ra. Khi nghiệp ác hết mới thoát ra đường. Đến lúc đó mới tính xong nợ. Tội nghiệp tạo ra từ vô thị kiếp đến nay, tất cả đều tiêu trong đó. Tiêu hết mới ra khỏi. Nhưng ra rồi như thế nào? Ra nhưng vẫn mang tập khí không tốt. Nếu không gặp thiện hữu tri thức thực sự giáo hóa thì rất dễ phạm lỗi. Lỗi đó là gì? Là tham sân si mạng, sát đạo dâm vọng. Ta sẽ phạm những lỗi đó. Khi đã phạm những lỗi đó, kỳ mất lại bị đọa vào địa ngục. Mọi người đọc kinh Địa Tạng thì biết, mỗi chữ mỗi câu trong kinh đều là thật, không phải viễn vông.